Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Quốc hội thảo luận về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi.
Gặp mặt nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022.
Phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong cuộc đấu tranh trên không gian mạng.
Cũng trong chương trình có bài viết Tấm lòng y đức của người thầy thuốc thương binh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục thông tin về chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Ngày 11 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi và dự án luật giá sửa đổi, đồng thời biểu quyết thông qua hai nghị quyết về ngân sách. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham gia các nội dung theo chương trình. Với 453 trên 458 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Về tổng số thu và chi ngân sách trung ương năm 2023, theo nghị quyết, tổng số thu ngân sách trung ương là 863.567 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 757.177 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1,29 triệu tỷ đồng, trong đó dự toán 436.204 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương, đề cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, theo đó yêu cầu đề cao kỷ luật, kỷ cương tài chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tham gia thảo luận tại hội trường đối với dự án luật giá sửa đổi thống nhất với ý kiến chung, đoàn đại biểu Quốc hội Thái Nguyên cho rằng việc sửa đổi là cần thiết để khắc phục những bất cập hạn chế của luật giá năm 2012, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần ngăn chặn kịp thời tác động tiêu cực về kinh tế. Để đảm bảo thực hiện chính phủ số, chính phủ điện tử, nhiều ý kiến thảo luận cũng đề nghị Bộ Tài chính cần chủ trì xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ thực hiện việc quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu về giá nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình áp dụng, góp ý về quỹ bình ổn giá, đề nghị cần tiếp tục đánh giá sự phù hợp của quỹ nhằm tránh lạm dụng hoặc giảm thiểu tác động không mong muốn khi thực hiện bình ổn giá.
Ngày 11 tháng 11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ. Phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Từ năm 2019 đến nay, các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã huy động được trên 476 tỷ đồng. Công tác giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từng bước được nâng cao, chất lượng hiệu quả. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh đã chủ trì giám sát 29 chuyên đề, cấp huyện, cấp xã chủ trì giám sát 976 chuyên đề, phối hợp tham gia gần 2.500 cuộc giám sát. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ tham gia vào công tác mặt trận đã đóng góp ý kiến đối với hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hỗ trợ hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới ngày càng hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.
Sáng nay, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tôn vinh cán bộ công chức viên chức, người lao động và Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2017-2022. Trong thời gian qua, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Điển hình trong phong trào thi đua Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh có 91 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó có 88 xã đạt tỷ lệ gần 62% được công nhận chuẩn nông thôn mới, tăng 48 xã so với năm 2015, cao hơn 2,3 lần so với khu vực miền núi phía Bắc. Đến hết tháng 9 năm 2022, có 108 trên 137 xã đạt chuẩn với tỷ lệ gần 80%. Hưởng ứng nhiều phong trào thi đua của Tổng Liên đoàn và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, công đoàn ngành đã cụ thể hóa các nội dung tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực. Trong 5 năm, toàn ngành đã có một tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, 2 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 7 tập thể cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Tiêu biểu có nhiều tập thể cá nhân điển hình trong phong trào thi đua như Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi, Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp, Chi cục chăn nuôi thú y và thủy sản. Thời gian tới, toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo và ý thức trách nhiệm, tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tại hội nghị, công đoàn ngành đã tiến hành tặng bằng khen, trao thưởng cho 4 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Thưa quý thính giả, Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng đã và đang phát triển rất nhanh. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, chúng ta có thể kết nối cả thế giới. Sự hữu ích của mạng xã hội là đã rõ, nhưng mặt trái và những tác động tiêu cực của nó cũng không hề ít và không phải ai cũng lường hết được. Hiện nay, hầu hết những ai sử dụng điện thoại thông minh đều có tài khoản mạng xã hội. Trong đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội hiện nay chiếm khá cao. Không ít người sở hữu từ 2 đến 3 tài khoản. Vậy một câu hỏi rất lớn và đáng lưu tâm đặt ra hiện nay là vai trò của cán bộ đảng viên ở đâu trong cuộc đấu tranh trên không gian mạng? Phản ánh của phóng viên Mạnh Nghị.
Hiện nay những biểu hiện thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không lên án đang tồn tại ở nhiều nơi và cả trên mạng xã hội. Với những bài viết hay, tích cực, những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, nguồn dẫn chính thống, báo chí đăng tải, nhưng khi đọc được, họ cũng không tham gia chia sẻ, bình luận. Đối với những thông tin tiêu cực, bức xúc mà xã hội đang quan tâm đang bị lợi dụng để lái dư luận theo hướng xấu, cũng chẳng thấy họ biểu thị bất kỳ cảm xúc nào. Tốt cũng được, chẳng khen động viên mà xấu cũng kệ, chẳng thèm phê phán phản ứng. Ông Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên nhận thấy:
nếu như hoa nở nhiều, trồng nhiều hoa và hoa nó nở lên thì vườn nó đẹp và cỏ dại nó sẽ hết. Thế cán bộ đảng viên trách nhiệm hàng ngày một vài đấy cứ chia sẻ cái tốt đi. Thế còn tuy nhiên ông nào có dấu hiệu, ông nào mà tiếp tay cho cái xấu, ông nào mà lại ngả nghiêng, dao động, hoài nghi, rồi lại thậm chí lại góp phần cho nó để mà nói xấu lại chế độ, nó nằm trong quy định của pháp luật rồi, phải xử lý thật nghiêm.
Việc tham gia hay không tham gia mạng xã hội là quyền tự do của mỗi cá nhân. Song người cán bộ, đảng viên với vai trò và trách nhiệm của mình luôn phải tiên phong thể hiện vị trí, tư cách của mình trong mọi lĩnh vực đời sống hàng ngày. Và việc phát ngôn, ứng xử trên không gian mạng xã hội cũng không là ngoại lệ. Hãy để cái tốt đẹp được lan tỏa, đồng thời cũng phải đẩy lùi những cái xấu, tiêu cực. Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã nói, nếu mỗi một cán bộ, đảng viên dùng smartphone, Facebook mỗi ngày, chủ động chia sẻ cho nhau một bài báo hay, một clip tốt, viết một bình luận tích cực, tìm kiếm một thông tin tốt đẹp, gửi đi thông điệp hay thì đã góp phần làm cho công tác tư tưởng tốt hơn. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành đoàn Phổ Yên chia sẻ về trách nhiệm thực hiện.
Tôi cũng đã mở những cái lớp tập huấn dành cho cán bộ đoàn, đặc biệt là về kỹ năng sử dụng các cái mạng xã hội trên không gian mạng. Đồng thời thì cũng chỉ đạo các cơ sở đoàn và đoàn trực thuộc tăng cường trên các cái bài viết trên các trang fanpage chính thống của đơn vị, như là triển khai các hoạt động là mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, để chúng ta sẽ đưa tăng cường nhiều những bài viết về câu chuyện đẹp, những cái tấm gương sáng để đẩy lùi những cái bài viết mà nó xấu.
Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phổ Yên nói:
thành phố sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các đảng bộ, chi bộ, các cái ban ngành đoàn thể, thì trong đó phải giao trách nhiệm cho mỗi đoàn viên, hội viên, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình nâng cao cái nhận thức tự mình học hỏi, nâng cao cái trình độ, đặc biệt là trình độ về sử dụng công nghệ thông tin trên hệ thống mạng để làm sao kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả hơn với các âm mưu diễn biến của các thế lực thù địch.
Mỗi cán bộ đảng viên cần nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình đối với xã hội, đất nước như Bác Hồ đã từng nói. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Nếu mỗi ngày trên không gian mạng, những điều tích cực, đẹp đẽ, những việc làm tử tế được cán bộ đảng viên nhân rộng, lan tỏa, mạng xã hội sẽ nhiều hơn những điều tử tế. Ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết.
Để phòng chống những cái thông tin xấu độc trên không gian mạng, theo tôi đó là việc làm cần thiết, vừa có tính chất cấp bách nhưng đồng thời vừa có tính lâu dài, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và cần lắm cái sự vào cuộc của mỗi cán bộ đảng viên và từng người dân, trong đó cái ban chỉ đạo và lực lượng 35 các cấp phải là lực lượng lòng cốt, chủ động trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái, thù địch với cái phương châm là lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy những thông tin tích cực để đẩy lùi thông tin tiêu cực.
Việc đấu tranh trên không gian mạng nên được khởi đầu từ sự gương mẫu đi đầu của từng cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu mỗi cơ quan đơn vị thì chắc chắn sự thật và những điều tốt đẹp sẽ chiếm ưu thế, đồng thời khuyến khích thúc đẩy sự tích cực hơn của mỗi cán bộ đảng viên. Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 10 tháng 11, Thành ủy Sông Công tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 43 nhằm triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Năm 2022, Thành ủy Sông Công đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp của năm 2022 ước đạt trên 12.000 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt trên 843,2 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch tỉnh giao và tăng 43,3% so với năm 2021. Bên cạnh đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã phân bổ cho các dự án là trên 649,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 4 tháng 11, thành phố đã giải ngân trên 274,6 tỷ đồng, bằng 41% kế hoạch được phân bổ. Phấn đấu ước thực hiện đạt 71% kế hoạch năm. Tại hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Sông Công đã dành thời gian thảo luận, tham gia ý kiến để làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ và giải pháp thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Thành ủy Sông Công nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả và đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, phân bổ nguồn vốn sự nghiệp cho công tác chỉnh trang đô thị, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, quan tâm động viên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện chương trình phát triển đô thị thành phố Sông Công đến năm 2025.
Sáng 11 tháng 11, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai rà soát thủ tục hành chính nội bộ và xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của bộ cơ quan địa phương theo quy định của Chính phủ. Tham dự có gần 7.000 cán bộ công chức đang làm công tác cải cách hành chính của các địa phương trên toàn quốc. Tỉnh Thái Nguyên dự hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành và cá nhân liên quan. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được thông tin về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, chương trình cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025, phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính và kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, triển khai kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, tổ chức xây dựng quản lý và vận hành các hệ thống thông tin báo cáo theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin Truyền thông. Sau hội nghị, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ theo hướng dẫn bảo đảm tiến độ, chất lượng và mục tiêu đề ra, đồng thời coi đây là một trong những nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm trong thời gian tới đây.
Ngày 8 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên có công văn số 5609 về việc tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, gửi các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 25 tháng 11 năm 2019. Nghị định số 137 năm 2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công an tỉnh tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh phòng ngừa với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, trang bị, cấp phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong quân đội và lực lượng dân quân tự vệ, phối hợp các ngành, các cấp tổ chức bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được phân công xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Thưa quý thính giả, thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều năm qua, các đơn vị giáo dục, trường học đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng tỷ lệ huy động trẻ, học sinh trong độ tuổi ra lớp, phát triển các loại hình trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Ghi nhận của phóng viên tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thái, huyện Đại Từ.
Từ nhiều tháng nay, cứ mỗi khi rảnh rỗi, em Nguyễn Hoàng Loan, lớp 4B, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thái lại cùng các bạn vào Trung tâm Văn hóa Giáo dục Dreamseed để tìm sách đọc. Mặc dù mới được tiếp cận với Trung tâm Văn hóa, nhưng em cùng các bạn học sinh khác rất hào hứng, thích thú khi được tiếp cận với những cuốn sách hay và nhiều loại truyện tranh hấp dẫn. Em Loan nói.
Hằng ngày con rất thích lên đây thường xuyên bởi vì là có những cuốn sách rất hay mà chúng con chưa được khám phá hết ạ.
Được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2021, Trung tâm Văn hóa Giáo dục Dreamseed nằm trong khuôn viên trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thái, huyện Đại Từ. Hiện nay trung tâm có gần 7.000 cuốn sách dành cho cấp tiểu học và trung học cơ sở, khoảng 260 cuốn sách tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh, cùng nhiều loại sách trang bị kiến thức, kỹ thuật sản xuất, truyện, tạp chí. Đây là một dự án do tập đoàn Vatech Network Hàn Quốc tài trợ, với tổng kinh phí khoảng 4,6 tỷ đồng và hàng trăm triệu đồng đầu tư mua sắm, sách, trang thiết bị. Ngoài trung tâm văn hóa trên, trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thái cũng đã huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Cô giáo Vũ Thu Quỳnh, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thái Đại Từ chia sẻ.
Chúng tôi luôn luôn làm tốt cái công tác xã hội hóa giáo dục và quan tâm đặc biệt đến cái trang thiết bị dạy học cho các thầy cô và quan tâm đến cái cảnh quan môi trường của nhà trường luôn xanh, sạch và đẹp.
Công tác xã hội hóa giáo dục là chủ trương đúng, trúng và phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là trong bối cảnh nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để xã hội hóa giáo dục thực sự đạt hiệu quả, các trường cần tuyên truyền cho phụ huynh hiểu rõ và nắm vững quan điểm chủ trương này, đồng thời phải thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của ngành về các khoản thu chi trong trường học, tránh để công tác xã hội hóa giáo dục rơi vào tình trạng lạm thu.
Bây giờ là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và Võ Nhai, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và Định Hóa, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực phía Nam gồm thành phố Phổ Yên, huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào vài nơi, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực phía Bắc, huyện Phú Lương, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ.
Chương trình thời sự tiếp tục với những tin tức khác. Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh vừa triển khai thực hiện mô hình xây dựng mô hình nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng tại Thái Nguyên, mô hình chăn nuôi gà thương phẩm tại xã Liên Minh, huyện Võ Nhai. Theo đó, chi cục đã hỗ trợ 30 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã, mỗi hộ 110 con gà di lai và thức ăn hỗn hợp cho gà. Trước khi triển khai, Chi cục Phát triển Nông thôn đã phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã khảo sát lựa chọn từng hộ gia đình, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ sát khuẩn chuồng trại. Mô hình đã góp phần hỗ trợ cho các hộ dân nghèo biết cách thức chuyển đổi trong sản xuất nông nghiệp, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị và thị trường nông sản. Nhằm hỗ trợ sinh kế cho người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn tới, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp cùng các ban ngành địa phương triển khai và nhân rộng mô hình nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện rải rác các trường hợp mắc sốt xuất huyết và chân tay miệng. Theo đó, Thái Nguyên ghi nhận khoảng 100 ca sốt xuất huyết trên 180 trường hợp mắc tay chân miệng. Dù không bùng phát thành các ổ dịch lớn nhỏ, nhưng số ca sốt xuất huyết và bệnh tay chân miệng trong tỉnh tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Sốt xuất huyết tăng hơn 90 ca, chân tay miệng tăng gần 160 ca. Dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng y tế từ tỉnh đến cơ sở, sự chủ động tích cực của người dân tại cộng đồng, các ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn đều được phát hiện và xử lý kịp thời.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1 triệu 300.000 người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi thanh thiếu niên từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra hơn 9.200 vụ tai nạn giao thông, hơn 5.200 người bị cướp đi mạng sống, cùng với hơn 6.100 người bị thương tật do tai nạn giao thông. Điều đó ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2022, vào ngày 20 tháng 11, với chủ đề trọng tâm là thực thi pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, là năm thứ 11 Việt Nam cùng thế giới tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắn nhủ với chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu bia, không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, thắt dây an toàn trên ô tô, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân, tổ chức phải là những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, tưởng nhớ người đi vì người ở lại.
Thưa quý thính giả, bước sang tuổi 73 với hơn 50 tuổi đảng, mang trên mình nhiều thương tật sau khi tham gia nhiều trận chiến đấu bảo vệ và thống nhất đất nước. Đại tá thương binh, thầy thuốc ưu tú Trần Văn Nhân, trú tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, đã có nhiều cống hiến trong công tác xã hội, được người dân yêu quý nhắc đến với cái tên Lương Y vùng Việt Bắc.
Trong quá trình công tác trong quân đội, không chỉ làm tốt nhiệm vụ của một bác sĩ quân y, thầy thuốc Trần Văn Nhân còn cùng đồng nghiệp tới các thôn bản vùng sâu vùng xa thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn để chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số và giúp xây dựng y tế thôn bản. Khi nghỉ hưu, ông làm chủ tịch hội đông y phường Tân Thịnh và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Với nhiều thành tích trong lĩnh vực y tế, ông đã được nhà nước trao tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú. Thầy thuốc ưu tú Trần Văn Nhân nói:
"Ông cụ tôi một cái kho tàng tài liệu về thuốc quý. Các tài liệu của ông cụ chủ yếu là chữ Nôm. Sau khi về hưu thì tôi tiếp tục nghiên cứu học tập. Sau khi ông mất đi thì mình kế tiếp cái nghề thuốc Bắc thuốc Nam rồi. Và cái bài thuốc mà tôi các cụ để lại, một là cái bài thuốc điều trị dạ dày, hai là các cái bài thuốc chữa về các cái bệnh xương khớp."
Không chỉ có kiến thức Tây y vững vàng, thầy thuốc Trần Văn Nhân còn kế thừa và phát huy nghề thuốc Nam gia truyền. Ông không chỉ học được các bài thuốc quý từ người cha của mình mà còn tự tìm tòi nghiên cứu các bài thuốc mới phù hợp với tình trạng của nhiều bệnh nhân, qua đó đã trực tiếp khám và điều trị cho rất nhiều người bệnh. Bà Vũ Thị Tị và bà Trần Thị Liên, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
"Tôi bị áp huyết cao. Nếu ngày xưa thì là tai biến. Bị tai biến 2-3 lần, thỉnh thoảng đi còn ngã. Ông tốt lắm, rất nhiệt tình, chỉ có giúp đỡ nhau thôi là nhiều, không phải là chỉ tiền đâu. Áp huyết cao thì ông bốc áp huyết cao, bệnh gì thuốc ấy, uống nó mát, ăn được ngủ được, thì bây giờ nó tai biến nó cũng đỡ rồi.
Sang ông đau đầu này mới lại huyết áp thấp, không ngủ được á. Ít ngủ, hay là ông ấy tiêm không cho, ông cho thuốc ấy, thuốc tốt, uống đỡ rồi nhé."
Với thầy thuốc Trần Văn Nhân, y học là quá trình nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi không ngừng. Ông đặt y đức lên hàng đầu và luôn phấn đấu để trau dồi chuyên môn, kiến thức, đưa các bài thuốc quý vào trị bệnh, cứu người. Thầy thuốc ưu tú Trần Văn Nhân cho biết thêm:
"Tôi rất nhiều sách, chịu khó đọc sách, bổ sung. Kể cả sách đời mới, cái sách của cổ của cụ ngày xưa. Châm bù trong cái chữa cái gì của tôi trước hết là phải có cái tâm của người thầy thuốc. Không những Tây y đâu, và kể cả Đông y. Và lấy cái người bệnh là chủ thể."
Lương y Trần Văn Nhân hiện đang biên dịch kho tàng các bài thuốc Nam bằng chữ Nôm và sẵn sàng truyền dạy lại cho những người đam mê với nghề thuốc Nam những bài thuốc quý để giúp chữa trị cho nhiều người bệnh. Lương y Trần Văn Nhân xứng đáng là một tấm gương trong cộng đồng về nghị lực và ý đức, là người thầy thuốc của nhân dân với phẩm chất cao quý, lương y như từ mẫu.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng khu Tây Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3,
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng. Những người thực hiện: Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Lê Thủy, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.